Tạp chí chuyên đề về xây dựng nông thôn mới.
Tạp chí chuyên đề về xây dựng nông thôn mới.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tạp chí chuyên đề về xây dựng nông thôn mới của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thái Nguyên khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã thu được những kết quả tích cực trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Trong mục văn bản chính sách là nội dung của tiêu chí hộ gia đình nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mới đây, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị triển khai chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, cùng với việc triển khai các nghị định của Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên cũng đã ban hành các chính sách nhằm khuyến khích thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Cụ thể, UBND tỉnh đã phê duyệt ban hành các đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Tại hội nghị triển khai chính sách khuyến khích doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị đã thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề tập trung vào các nội dung như khó khăn của các doanh nghiệp, hợp tác xã về dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, thuê đất của người dân để hình thành vùng sản xuất, vùng nguyên liệu quy mô lớn, tạo điều kiện liên kết giữa doanh nghiệp và người dân. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị vào sản xuất, quá trình tiếp cận các nguồn vốn, quy trình lập các dự án, các điều kiện, tiêu chí để có thể vay vốn để phát triển sản xuất của các hợp tác xã còn gặp lúng túng khó khăn. Cần có chính sách để đào tạo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào nông nghiệp. Cần có rà soát đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp hợp tác xã trước khi đầu tư nguồn vốn, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tìm kiếm thị trường đầu ra. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đồng thời tiếp thu tổng hợp các ý kiến tại hội nghị, có kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã một cách hiệu quả. Đồng thời đề nghị các huyện, thành phố, thị xã cần triển khai cụ thể những thông tin về nội dung nghị định, chính sách của Trung ương và tỉnh, các ý kiến về nội dung hỗ trợ tích tụ đất đai, liên kết trong sản xuất, hỗ trợ hạ tầng các dự án, quy hoạch vùng nguyên liệu. Các sở ngành đơn vị liên quan cần hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã triển khai đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên triển khai đến các cấp hội thực hiện chương trình nông thôn mới thông qua cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Từ cuộc vận động này, chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã ý thức được vai trò của mình vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả, các cấp hội đã tổ chức 6.900 buổi ra quân vệ sinh môi trường, dọn 178 km đường làng ngõ xóm, khơi thông công rãnh, trồng được gần 200 km đường hoa, gắn 30 biển chia hội phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, 60 biển nhà sạch ngõ đẹp, thành lập và duy trì hoạt động của 3.334 câu lạc bộ xây dựng gia đình 503 sạch với trên 134.000 thành viên tham gia, gần 970 mô hình thu gom rác thải, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng với 83.300 thành viên tham gia. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ, huyện Phú Bình. Đến nay, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành thị có văn bản đăng ký hoạt động xây dựng nông thôn mới gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 180 trên 180 cơ sở hội có hoạt động cụ thể đăng ký với cấp ủy chính quyền cung cấp. 100% chi hội đăng ký ít nhất một hộ gia đình đạt 8 tiêu chí 503 sạch. Từ việc thực hiện cuộc vận động 503 sạch, các chị em phụ nữ đã góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường và tạo sức lan tỏa rộng khắp của chương trình. Từ đó cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện phong trào Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền vận động nông dân tỉnh tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các hội viên nông dân đã đóng góp trên 178 tỷ đồng, tham gia 220.430 ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hiến được gần 400.000 m2 làm đường nông thôn, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn. Cùng với đó, có trên 15.630 lượt hộ nghèo được giúp đỡ về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, hàng trăm lao động có việc làm thường xuyên. những hội viên nông dân tiêu biểu đã đóng góp tích cực để thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, như gia đình ông Triệu Phúc Lương, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, hiến 2.800 m2 đất để làm nhà văn hóa xóm. Ông Nguyễn Văn Hưởng, xã Phúc Châu, huyện Định Hóa đã đóng góp 270 triệu đồng và 122 m2 đất để làm đường liên thôn và nhiều tấm gương tiêu biểu khác. Tỉnh Thái Nguyên hiện có hai địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công. 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tỷ lệ 47%, trong đó số xã đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí giai đoạn 2011-2016 là 56 xã. Số xã đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí giai đoạn 2017-2020 là 12 xã, bình quân các xã đạt 15,2 tiêu chí, trong khi đó bình quân cả nước đạt 13,69 tiêu chí trên xã. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành một phong trào sâu rộng trong toàn tỉnh, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nông thôn có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ rệt, các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn tiếp tục được đổi mới theo chuỗi giá trị bền vững. Thưa quý vị và các bạn, xóm Tân Thái, xã Tân Cương trước kia có tên gọi là Ba Vũng, nằm sâu trong những quả đồi cách biệt với các xóm khác trên địa bàn xã. Đây là địa bàn khó khăn nhất cả về giao thông lẫn đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, với sự đầu tư của nhà nước, sự nỗ lực đồng thuận của nhân dân, bộ mặt nông thôn Tân Thái đã thay đổi, khoác lên mình một diện mạo mới.
Năm 2012, được sự hỗ trợ của nhà nước, xóm Tân Thái được lắp đường điện sinh hoạt và thực hiện bê tông hóa đường giao thông liên xóm. Cũng từ đó, gia đình chị Phạm Thị Hoàn đã chuyển đổi 3.600 m2 đất màu trước kia chị bỏ hoang hoặc chỉ trồng ngô cho thu nhập thấp sang trồng các giống chè lai LDP1 và TRI777. Theo tính toán, mỗi năm trừ chi phí, gia đình chị Hoàn thu về 120 triệu đồng. Cũng nhờ đó mà gia đình chị thoát nghèo. Chị Hoàn chia sẻ.
Có điện thì tôi cũng sắm sửa được ra máy móc để rang chè, rang cháo thì cũng không phải để qua đêm nữa mà rang được luôn thì chè nó ngon hơn, bán sẽ được đắt hơn.
Tham quan mô hình trồng bưởi diễn của gia đình ông Mạch Xuân Thanh, xóm Tân Thái, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi trong thung lũng sâu mà người dân vẫn có thể canh tác và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành công đến vậy. Trước sự ngạc nhiên đến thích thú của chúng tôi, ông Thanh chia sẻ, từ ngày có đường giao thông liên xóm thuận tiện, các hộ dân trong xóm có điều kiện đi lại và tiếp cận nhiều hơn với các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt do các hội đoàn thể xã phối hợp tổ chức tại xã. Nhờ đó, gia đình ông đã mạnh dạn chuyển đổi trên 2.000 m2 đất vườn tạp trước kia trồng chè đã không còn hiệu quả sang trồng gần 100 gốc bưởi diễn. Sau 5 năm trồng chăm sóc, cây bưởi đã cho thu hoạch. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu về khoảng 30 triệu đồng.
Có cái này thì là cũng được là về là, thì, các ban ngành đoàn thể thì cũng đã triển khai về, nói chung nghị quyết là coi như là chuyển đổi về cây trồng. Nói chung là theo anh em là cũng là tìm nguồn gốc rồng để đưa về để cho phát triển cho các gia đình. Nếu so với cái chè với cái cây bưởi diễn thì vẫn phát triển tốt hơn, kinh tế nó nâng hơn.
Tân Thái hiện có 57 hộ với 200 nhân khẩu, 100% hộ đều sản xuất nông nghiệp. Với quyết tâm đổi thay, nâng cao cuộc sống của nhân dân, cấp ủy chính quyền xóm đã đưa tiêu chí phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững vào nghị quyết của chi bộ để thực hiện. Với phương châm, cán bộ đi trước, nhân dân thực hiện sau, nên khi triển khai thực hiện, các cán bộ đồng ngành tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây con mới vào nuôi trồng sản xuất, đồng thời đi đầu trong việc đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi của xóm, như làm đường bê tông, xây dựng kênh mương. Khi cán bộ, đảng viên thực hiện thành công trong mô hình phát triển kinh tế, sẽ tuyên truyền, hướng dẫn người dân cùng thực hiện. Nhờ đó, đời sống của người dân dần được cải thiện. Nếu như năm 2012, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt từ 10 đến 15 triệu đồng một người một năm, đến nay thu nhập đã nâng lên đạt khoảng 25 triệu đồng một người một năm. Ông Mạch Chí Thanh, Bí thư chi bộ, trưởng xóm Tân Thái cho biết.
Được sự quan tâm là giải quyết cho Tân Thái chúng tôi là một cái đường điện. Nhờ vào đó là nhân dân phát triển kinh tế là cái đường điện về tưới chè, rồi rang sấy về chế biến chè. Đến nay thì nhân dân Tân Thái chúng tôi là cũng ổn định về kinh tế, đời sống.
Để Tân Thái phát triển như ngày nay, ngoài việc nỗ lực của chính quyền xóm, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cũng như thu hút đầu tư để bà con nông dân phát triển. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương nói:
Những năm qua thì cùng với cái chủ trương xây dựng cái chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của xã ấy, thì Đảng chính quyền thì cũng rất là quan tâm đến nhân dân của xóm để phát triển kinh tế xã hội, như là tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng sản xuất chế biến cây chè. Từ 2014 đến nay thì chúng tôi cũng đã cấp cho xóm là cái số lượng là được hơn 8 ha cây giống để cho trồng chè.
Con đường được làm mới, điện lưới về đến từng gia đình đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế của người dân Tân Thái. Những ngôi nhà xây đã tạo nên bức tranh về một Tân Thái hôm nay thật đẹp. Đời sống của người dân đã được cải thiện, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm tạo nên cảnh quan thiên nhiên đẹp để thu hút khách du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân sống trong khu vực lòng hồ Núi Cốc, từ tháng 3 năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên đã triển khai dự án trồng hoa du lịch sinh thái trên đảo trong lòng hồ. Đến nay, dự án bước đầu đã thu được những kết quả tích cực.
Đến tham quan mô hình trồng hoa trên đảo ở lòng hồ Núi Cốc, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi giữa mênh mông biển nước, một đảo nhỏ hình bát úp hiện lên với đủ màu sắc rực rỡ của các loại hoa. Có sắc đỏ của hoa màu gà, sắc hồng cam tím của hoa mười giờ, sắc vàng của hoa cánh bướm. Trên đỉnh đảo, một chiếc chòi lá cọ được dựng lên gọn gàng, có bàn, ghế và nước uống cho du khách nghỉ chân. Không khí thật trong lành dễ chịu. Vừa cùng nhóm bạn khám phá các loài hoa và chụp ảnh, chị Nguyễn Khánh Linh ở tổ 2 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên vui vẻ nói: Nhiều lần vào hồ Núi Cốc nhưng đây là lần đầu tiên em có cảm giác thú vị đến vậy. Nếu như trước đây chỉ có màu xanh của các đồi keo đổ bóng xuống mặt hồ, thì nay được đi thuyền ra đảo, ngắm nhìn các loài hoa thật lãng mạn và thơ mộng. Em hy vọng tất cả các đảo trong lòng hồ, mỗi đảo đều được trồng các loài hoa như thế này, lồng ghép với các hoạt động như trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa, thưởng thức ẩm thực đặc sản của địa phương, chắc chắn sẽ thu hút khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng. Vừa cùng du khách tham quan chia sẻ các công đoạn trồng chăm sóc các loài hoa, anh Trần Hữu Trung, chú tại xóm Gốc Mít, xã Tân Thái, Đại Từ, chủ mô hình trồng hoa trên đảo ở xóm Dọc Lầy, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết: Trước đây tôi đã có ý định trồng hoa nhưng cũng chưa biết bắt đầu từ đâu và trồng những loại hoa gì cho phù hợp. Tham gia mô hình được hỗ trợ giống, vật tư phân bón, được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật. Từ tháng 3 năm 2018, gia đình tôi đã trồng thử nghiệm trên đảo có diện tích 1 hectare với các loại hoa như màu gà, cúc, mười giờ, hoa bướm. Đồng thời lắp đặt đường dây điện, hệ thống tưới tự động, làm đường lên mô hình, chòi nghỉ chân. Không giống như những vùng bãi bằng phẳng, trồng hoa trên đảo có độ dốc lớn, khả năng giữ nước kém, nên gia đình tôi thường xuyên phải tưới nước mỗi ngày một lần vào chiều tối hoặc sáng sớm. Ngoài ra, hoa mười giờ và hoa bướm sau khi trồng hay bị dế dũi cắn ngang gốc cây trong giai đoạn còn non nên phải trồng đi trồng lại nhiều lần. Thời điểm bắt đầu trồng hoa trời nắng to, tôi phải dùng lưới đen để che và thức dậy từ 3-4 giờ sáng để tưới hoa. Đến khi hoa nở đẹp, vào tháng 7-8 thì lại gặp trời mưa, hoa dễ bị dập nát. Tuy vậy nhưng tôi không nề hà khó khăn vất vả, luôn chăm sóc cho hoa nở đẹp. Du khách đến tham quan ai cũng cảm thấy vui vẻ, thích thú nên tôi cũng cảm thấy vui lây. Hiện chúng tôi vẫn đang mở cửa đón khách tham quan miễn phí để giới thiệu mô hình chứ chưa thu vé. Nếu việc trồng hoa thuận lợi, hoa vụ đông nở đẹp, chúng tôi sẽ tiến hành thu vé và mở thêm các dịch vụ như trông giữ xe, bán nước, đồ ăn vặt để có thêm thu nhập. Trao đổi với chúng tôi, anh Dương Sơn Hà, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên cho biết, mô hình trồng hoa du lịch sinh thái trong vùng lòng hồ Núi Cốc vụ hè năm 2018 lần đầu tiên được thực hiện trên địa bàn tỉnh. Với lợi thế là khu du lịch trọng điểm quốc gia, có đông đảo du khách đến tham quan, nên việc trồng hoa trên đảo trong lòng hồ Núi Cốc sẽ có tiềm năng phát triển hơn những địa điểm khác. Qua trồng thử nghiệm cho thấy, các loại hoa đều sinh trưởng và phát triển tốt, từng bước tạo được cảnh quan du lịch sinh thái cho vùng hồ. Trong vụ đông xuân tới đây, chúng tôi sẽ cùng với bà con nông dân tiếp tục triển khai trồng các loại hoa cải, tam giác mạch. Du khách khi đến tham quan ngắm cảnh chụp ảnh sẽ phải trả chi phí với mức giá phù hợp, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân sống trong khu vực lòng hồ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường các hoạt động truyền thông để đông đảo du khách biết đến, đồng thời khuyến khích vận động bà con tự bỏ vốn trồng hoa để tạo nên các điểm kết nối trong khu vực lòng hồ. Có thể thấy mô hình trồng hoa để phục vụ nhu cầu giải trí du lịch không phải là việc làm mới. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh cũng đã có một số cá nhân ở các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Lương, thành phố Thái Nguyên tự bỏ vốn trồng các loại hoa như hướng dương, tam giác mạch. Tuy nhiên do phát triển tự phát chưa có sự đầu tư bài bản nên các mô hình chỉ tồn tại được trong vòng 1 đến 2 vụ. Hy vọng với sự quan tâm hỗ trợ của ngành chức năng cộng với sự năng động nhạy bén của bà con, mô hình trồng hoa du lịch sinh thái trong khu vực lòng hồ núi Cốc sẽ được nhân rộng, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của người dân nơi đây. Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã thu được những kết quả tích cực trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân khu vực nông thôn không ngừng được nâng lên.
Xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm xuyên suốt, có ý nghĩa quan trọng, nên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Theo đó, mục tiêu của tỉnh Thái Nguyên là tập trung xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tìm hiểu được biết, năm 2011, khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Thái Nguyên có tới 138 trên 143 xã, 96,5% đạt dưới 10 tiêu chí, chỉ có 5 trên 143 xã, 3,5% đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn là 14,28 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo cao 20,57%. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của đồng bào các dân tộc trong tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến đầu năm 2018, toàn tỉnh Thái Nguyên đã có 68 xã, tương đương 47,5% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thái Nguyên hiện cũng là tỉnh có tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Là một trong những địa phương sớm ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu và hộ gia đình nông thôn mới. Đặc biệt, cuối năm 2017, thành phố Thái Nguyên vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên ở Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới. Một điểm nổi bật của tỉnh Thái Nguyên đó là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự tạo động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Với trọng tâm là đẩy nhanh sản xuất, nông thôn mới đã tạo bước khởi sắc lớn cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, hiệu quả lớn nhất chính là giúp người dân phát triển toàn diện đời sống, vừa tăng thu nhập, vừa bảo đảm tốt hơn các điều kiện về văn hóa tinh thần. Thực tế, triển khai xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên cho thấy, thông qua các chương trình, dự án, mô hình đã trực tiếp chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật, nhất là khoa học và công nghệ cao vào phát triển sản xuất, khơi dậy và phát huy tốt các tiềm năng thế mạnh trong nông nghiệp, nông thôn tại các địa phương. Trên cơ sở đó, tại hầu hết các huyện, thành phố của Thái Nguyên đều đã bước đầu hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tại các mô hình này, người nông dân, những chủ thể xây dựng nông thôn mới đã được hỗ trợ, tạo điều kiện tiếp cận và làm chủ các tiến bộ kỹ thuật, giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập. Đồng thời, sản phẩm tạo ra cũng được bảo đảm tiêu thụ ổn định về sản lượng, giá bán. Có thể kể đến, nhiều mô hình đã khẳng định rõ hiệu quả trong thực tế, như mô hình liên kết sản xuất chè theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, xã La Bằng, huyện Đại Từ, thị trấn Sông Cầu và xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ. Bên cạnh đó, trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình như hỗ trợ cho các xã điểm giai đoạn 2013-2015 2 tỷ đồng một xã, xã còn lại 600 triệu đồng một xã, xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới. Từ năm 2012, mỗi năm tỉnh hỗ trợ từ 50.000 đến 60.000 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ cho các mô hình phát triển sản xuất quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, ban hành và thống nhất thực hiện các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa xã, xóm, thủ tục, thanh quyết toán, thực hiện đồng bộ đề án 2037 phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản, đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Hơ Mông sinh sống, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Theo đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên đã tác động rất tích cực đến đời sống người dân nông thôn. Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đã tăng từ 14,28 triệu đồng năm 2010 lên 26,2 triệu đồng năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đặc biệt là ở các xã sớm về đích nông thôn mới. Diện mạo nông thôn tại các địa phương trong tỉnh đã thực sự có nhiều khởi sắc theo hướng văn minh hiện đại cùng chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên cũng gặp phải không ít khó khăn như nguồn kinh phí bảo đảm cho chương trình còn thấp, trong khi khả năng đóng góp của dân tương đối hạn chế, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, số ít bà con còn có tư tưởng ỷ lại vào sự hỗ trợ của trên, thiếu cố gắng trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đánh giá một cách tổng thể, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng, ngày càng đi vào chiều sâu với những hiệu quả bền vững thiết thực. Được biết, hiện nay tỉnh Thái Nguyên đang đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2019, toàn tỉnh sẽ có 70% số xã, tương đương 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành kế hoạch trước một năm so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian tới, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và ban ngành chức năng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, qua đó nhằm khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện tại các địa phương, từ đó nâng cao kết quả xây dựng nông thôn mới và phát triển mọi mặt đời sống đồng bào các dân tộc trong tỉnh.
Mục văn bản chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định số 1164/QĐ-UBND về việc ban hành bộ tiêu chí và hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu và hộ gia đình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Trong mục văn bản chính sách, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của tiêu chí hộ gia đình nông thôn mới.
1. Nhà ở, hàng rào, cổng ngõ, vườn, các công trình phụ trợ và chăn nuôi. Nhà ở của hộ gia đình đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học. Nhà ở có kiến trúc phù hợp với phong tục tập quán đặc trưng của địa phương. Hộ gia đình đã thực hiện chỉnh trang nhà đảm bảo ba sạch, gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Theo nội dung cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Hàng rào cổng ngõ. Hộ gia đình có hàng rào bằng cây xanh, trồng hoa hoặc được xây dựng bằng các vật liệu khác. Cổng ngõ được xây dựng, cải tạo sạch đẹp, hài hòa với cảnh quan, giữ được nét văn hóa truyền thống. Các công trình phụ trợ. Hộ gia đình có các công trình phụ trợ thuận tiện sinh hoạt, ngăn nắp, hợp vệ sinh, có nơi để dụng cụ sản xuất, thiết bị máy móc và vật tư nông nghiệp an toàn, gọn gàng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Vườn hộ. Tổng diện tích đất vườn còn lại sau khi sử dụng cho mục đích cần thiết khác được quy hoạch phù hợp, trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao để tăng thu nhập, đảm bảo cảnh quan đẹp, không có cây tạp, cỏ dại trong vườn. Nông sản sản xuất tại vườn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công trình chăn nuôi. Hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường, đáp ứng đủ điều kiện về địa điểm, điều kiện vệ sinh theo quy định. 2. Thu nhập. Thu nhập bình quân đầu người trên năm của hộ gia đình cao hơn ít nhất là 20% so với thu nhập bình quân đầu người trên năm của xã. 3. Văn hóa, giáo dục, y tế. Văn hóa. Gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, gia đình thể thao và thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Gia đình không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Các thành viên trong gia đình thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước, hương ước của khu dân cư. Hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, có ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Giáo dục. Hộ gia đình không có con em tự ý bỏ học, xếp loại học lực yếu đối với cấp học có xếp loại. Học sinh xếp loại đạo đức khá trở lên có tham gia phong trào khuyến học của gia đình, dòng họ và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Y tế. Các thành viên trong gia đình có tham gia bảo hiểm y tế, gia đình có tủ thuốc y tế. 4. Môi trường. Hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy định, phân loại rác thải ngay từ hộ gia đình, hữu cơ và vô cơ, có túi hoặc thùng ghi rõ loại rác. Hộ gia đình có hệ thống xử lý tự thấm hoặc mương thoát nước thải đảm bảo vệ sinh, không ô nhiễm môi trường, chất thải rắn và nước thải được thu gom, xử lý theo quy định. Các thành viên trong gia đình có ý thức tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường và ký cam kết không gây ô nhiễm môi trường, không vứt rác bừa bãi, rác động vật chết ra môi trường. Hộ gia đình thường xuyên tham gia các hoạt động vệ sinh chung toàn xóm, ký cam kết và thực hiện đúng cam kết, không lạm dụng hóa chất hoặc sử dụng chất cấm trong sản xuất kinh doanh. 5. Văn hóa giáo dục y tế. Giáo dục, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào trung học cơ sở, không có học sinh tự ý bỏ học, không có học sinh xếp loại học lực yếu đối với cấp học có xếp loại, học sinh xếp loại đạo đức khá trở lên có xây dựng quỹ khuyến học và quản lý sử dụng tốt quỹ khuyến học. Y tế, có tối thiểu một nhân viên y tế được đào tạo theo khung chương trình do Bộ Y tế quy định. Thường xuyên hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao, 85% người dân trong xóm tham gia bảo hiểm y tế, 100% hộ dân trong xóm có tủ thuốc y tế gia đình. 6. Môi trường. 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 60% sử dụng nước sạch theo quy định. Có tổ vệ sinh môi trường, 100% hộ dân tham gia dịch vụ vệ sinh môi trường, rác thải được phân loại ngay từ hộ gia đình, hữu cơ và vô cơ, có túi hoặc thùng ghi rõ loại rác. Có hệ thống xử lý tự thấm hoặc mương thoát nước thải đảm bảo vệ sinh, không ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom xử lý theo quy định. 100% hộ gia đình đều có ý thức tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường và ký cam kết không gây ô nhiễm môi trường, không vứt rác bừa bãi, rác động vật chết ra môi trường. 100% hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Định kỳ tối thiểu một lần một tháng có tổ chức làm vệ sinh chung toàn xóm.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bạn có smartphone không dùng đến, tặng ngay cho người thân đi nào. Rồi hướng dẫn những cách để dùng được data. Cùng Viettel tặng 1GB data free dành cho những ai vẫn chưa dùng data, để sẻ chia niềm vui với cả nhà. Cùng Viettel tặng 30 triệu GB data miễn phí cho mọi người. Soạn tin nhắn số phone nào gửi luôn tới 191, bạn sẽ có ngay 1GB miễn phí vào mạng bất cứ khi nào, dù bất cứ nơi nào, chẳng còn thuộc wifi bạn ơi.
Để có cơ hội nhận hoặc tặng người thân 1GB data miễn phí, nhắn số điện thoại của bạn hoặc người thân gửi 191 hoặc bấm sao 098 thăng. Với mỗi lượt tặng thành công, bạn có cơ hội trúng ngay một trong 30 điện thoại iPhone X. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tạp chí chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!